Trong thời gian sống ở Ai Cập, Antonius luôn bị mê hoặc bởi giọng nói dịu dàng và cơ thể quyến rũ của Cleopatra. Cả mùa đông giá lạnh, chàng giống như một lò sưởi ở bên cạnh nàng, quên hết đất nước La Mã vĩ đại và sự nghiệp bấy lâu nay chàng dày công vun đắp, quên cả vợ con, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, nguy hiểm ngày càng đến gần, tình hình ở bán đảo Italia ngày càng căng thẳng, mối hiểm họa xâm lược đe dọa từ các nước xung quanh ngày càng hiện hữu. Kể từ khi La Mã thực hiện chế độ Cộng hòa, mâu thuẫn xã hội luôn làm đau đầu các nhà cầm quyền nước này. Khu vực bán đảo Italia không một ngày bình yên, mâu thuẫn giữa giới sở hữu đất đai và những binh lính đang tại ngũ và xuất ngũ ngày một căng thẳng. Tiêu điểm của mâu thuẫn này là vấn đề quyền sở hữu của người có đất. Phe Cộng hòa và phe độc tài tranh giành lẫn nhau, quân đội là vũ khí sắc bén trong tay, đa phần các binh lính đều xuất thân từ tầng lớp hạ lưu. Họ tham gia hoạt động chính trị, nghe theo sự chỉ huy của một hoặc vài người hoặc một đảng phái, cũng chỉ nhằm phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng chính trị. Nhưng phần lớn trong số họ đều có mục đích chung là kiếm sống hoặc mong có được mảnh đất nuôi sống gia đình. Do đó, dù đảng phái nào hay vị quan chấp chính nào cũng sử dụng phương pháp đối xử hậu hĩnh và mang lại nhiều lợi lộc cho họ. Khi còn tại ngũ, họ sẽ được cấp phát lương bổng và lương thực. Khi về hưu, sẽ được cấp một mảnh đất. Nếu vị quan chấp chính nào không thực hiện được lời hứa này, sẽ gây ra tâm lý bất mãn ở binh lính. Quân lính tại ngũ và những binh lính về hưu sẽ liên kết lại trở thành lực lượng có tổ chức chống đối lại chính quyền. Vị quan chấp chính nào có thể đáp ứng được yêu cầu của bộ phận người này, đồng thời có đủ khả năng thực hiện chủ trương của mình, người đó sẽ khống chế được tình hình trong nước. Tuy nhiên, yêu cầu của binh lính luôn vượt xa so với xã hội hiện thực. Đất đai ở bán đảo Italia chủ yếu nằm trong tay những người nông dân và một số người có tiền có địa vị. Quan chấp chính muốn đáp ứng nhu cầu của quân nhân đều phải lấy ruộng đất trong tay những người này. Điều đó nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc giữa binh lính quân đội với những người có quyền sở hữu đất. Một bên là các binh lính quân đội nhất định đòi hỏi phải được thưởng hậu hĩnh. Một bên là những người có quyền sở hữu đất luôn tìm mọi cách để bảo vệ tài sản của mình. Bộ ba liên minh trước đây trong lịch sử La Mã cũng phải đau đầu về vấn đề này. Ngay cả một người vĩ đại như Caesar cũng đã từng từ chối mệnh lệnh của chủ soái chỉ vì lợi ích sát sườn về lương bổng và đất đai. Thậm chí, ông còn công khai giết chết viên quan đại thần cai quản lương thực và đất đai. Caesar là người quyết đoán, anh minh mới tránh được tai họa này. Một vị quan chấp chính không chỉ nắm trong tay quân chủ lực, điều quan trọng hơn cả là phải thiết lập được quyền uy thực sự trong quân đội. Có thể giải quyết ổn thỏa lợi ích thiết thân cho quan binh. Trong quá khứ, Pompey đã làm được, Caesar cũng làm được điều đó. Trong tay họ mới có rất nhiều thuộc hạ, hàm vạn người sẵn sàng xả thân vì họ. Nhưng tình hình hiện tại thì sao? Bán đảo Italia tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, phải dựa vào sự liên minh giữa Antonius, Octavius và Lepidus mới có thể bảo vệ được sự thống nhất đất nước, tránh được các cuộc nội chiến gây loạn lạc dài lâu. Thế lực và quy lực của Lepidus không mạnh bằng Octavius và Antonius. Ông ta đã bị mất Syria và Bắc Phi. Antonius có quân đội hùng mạnh và có quyền tuyệt đối với các quân đoàn. Tuy nhiên lúc này đây, chàng đã chạy sang phương Đông, chìm đắm trong vòng tay âu yếm của nữ hoàng Ai Cập, để cho một mình Octavius bảo vệ La Mã. Khi mới hơn 20 tuổi đời, chàng còn quá trẻ để có thể đương đầu với cơn sóng gió này. Octavius không được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và những món sơn hào hải vị như Antonius. Kể từ sau chiến dịch Phoenix trở về, chàng không có được một ngày hạnh phúc. Chàng có cơ thể gầy yếu, nhiều bệnh tật, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Khi bệnh tái phát, Octavius không muốn làm bất cứ việc gì. Chàng không còn đủ sức để đối mặt với tình hình hiện nay ở bán đảo Italia nữa. Hơn 10 vạn binh lính đang chờ chàng phân chia đất đai. Món nợ này có từ rất lâu rồi. Kể từ khi kêu gọi binh lính đứng lên báo thù cho Caesar, Octavius đã hứa với họ sẽ trọng thưởng. Nay cuộc chiến báo thù đã thành công. Chàng không thể tiếp tục dùng lời nói suông để an ủi binh sĩ. Nhưng hiện tại trong tay chàng không có đủ đất đai và tiền bạc để phân phát cho hơn 10 vạn binh sĩ. Hơn nữa, cuộc nội chiến vừa qua đã tiêu tốn của chàng biết bao của cải. Nên nếu không thực hiện được lời hứa, Octavius cũng hiểu được mình sẽ có kết cục như thế nào. Mối quan hệ hiện tại giữa chàng với binh lính là mối quan hệ lệ thuộc vào nhau. Chàng không đủ quyền lực và sức mạnh như nghĩa phụ Caesar có thể khống chế được toàn bộ cục diện. Lẽ nào sự nghiệp của mình kết thúc như thế này sao? Octavius tự hỏi. Sau nhiều ngày lao tâm khổ tứ báo thù cho nghĩa phụ Caesar, giờ mới được hưởng chút thành quả, đã phải đối mặt với nguy cơ mới. Chàng rất hoang mang. Lẽ nào các vị thần lại bắt ta phải chịu khổ suốt đời sao? Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, ta đã phải chịu quá nhiều khó khăn và phiền toái. Điều đó khiến chàng ăn không ngon, ngủ không yên. Để giải nguy ổn định tình hình, Octavius đã tổ chức một hội nghị trên bán đảo Italia với chủ đề chính phân chia đất đai. Tham gia hội nghị là đại biểu cho những người có quyền sở hữu đất đai và binh lính trong quân đội. Họ sẽ lần lượt trình bày lý do, thảo luận những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai bên. Chàng còn tổ chức một hội đồng đánh giá nhằm đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Thật không may, vấn đề này đã không thể giải quyết trên đàm phán. Những người có quyền sở hữu đất luôn coi đất đai quý hơn con người mình. Bất kỳ ai đưa ra lời khuyên giải về chuyện phân chia đất đai, họ đều vô cùng tức giận la hét. Tại sao lại như thế? Tổ tiên để lại cho tôi mảnh đất đó, muốn tôi truyền lại cho con cháu sau này. Nếu có ai đó muốn cướp mảnh đất đó từ tay tôi, khác nào ép tôi vào chỗ chết. Các binh sĩ cũng không nhượng bộ, họ cũng rất coi trọng đất đai. Không có nó, coi như không có con đường sống. Cuộc đời họ phải xông pha trận mạc, hy sinh đổ máu trên chiến trường để đổi lấy cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tại sao ư? Tại sao có thể nói là đất của các ngươi á, cứ hét lên đi, xem có ai nghe thấy không? Nếu chúng tôi không xông pha trận mạc, đổ xương máu trên chiến trường, mảnh đất đó của các người cũng sẽ rơi vào tay nước khác. Chúng tôi phải hy sinh xương máu để đổi lấy cuộc sống bình yên hạnh phúc cho các người. Bây giờ, chúng tôi cần các người chia sẻ cho một ít đất đai để nuôi sống gia đình mà cũng không được ư? Thử hỏi lương tâm của các người để đi đâu hết rồi. Octavius thấy không bên nào chịu nhượng bộ. Không khí mỗi lúc một căng thẳng, đành phải quyết định kết thúc hội nghị. Chàng liền tìm đến người bạn thân Agrippa với hy vọng anh ta có thể cho mình một giải pháp hữu hiệu. Agrippa và Octavius bằng tuổi nhau, hai người kết bạn với nhau từ nhỏ. Agrippa rất nhạy bén, có khả năng phán đoán trước tình hình. Anh ta có thể sẵn sàng giúp bản thân vượt qua hiểm nguy, thực hiện thành công lý tưởng của mình. Sau khi biết chuyện, Agrippa phân tích cặn kẽ. Dù tình hình diễn ra thế nào, cũng không được để mất quân đội. Chỉ cần có quân đội trong tay, việc gì cũng có thể giải quyết được, anh ta nói với Octavius. Dù những người có quyền sở hữu đất căng thẳng đến mức nào, cậu vẫn phải làm chủ được mình, không nên dao động trước sự biến động của tình hình. Cậu có thể đứng vững được là dựa vào cái gì? Chẳng phải là quân đội sao? Đối với cậu, quân đội như một vũ khí sắc bén. Khi vũ khí ấy bị mất, cậu còn có thể khống chế được cục diện nữa không? Cậu còn nhớ không? Trước đây Caesar đã từng bị tuyên bố là kẻ thù chung của nhân dân, nhưng ông vẫn đứng vững và lấy lại Giang Sơn. Tại sao? Bởi trong tay ông có một đội quân hùng mạnh, muốn làm nên sự nghiệp lớn, không được sợ đông sợ tây. Khi có cơ hội đạt được mục tiêu, phải nắm chắc lấy cơ hội đó, thừa thế xông lên. Vấn đề phân chia đất đai không thực hiện được phương pháp đàm phán, nhưng đây là vấn đề sống còn, không thể không giải quyết. Cậu phải sử dụng biện pháp mạnh, cưỡng chế buộc họ phải giao lại một phần đất đai để phân chia cho binh sĩ. Làm như vậy, dù làm tổn hại đến lợi ích của một bộ phận tầng lớp quý tộc, nhưng đổi lại, cậu có được sự ủng hộ và tin cậy của binh lính trong quân đội. Nghe xong, Octavius trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: Agrippa, tớ sẽ làm như lời cậu nói. Hãy cùng với tớ đi tuyên bố quyết định này. Báo cáo và chỉ thị được truyền đến khắp nơi trên bán đảo Italia. Octavius lệnh cho 19 thành phố trên bán đảo Italia, mỗi thành phố trích ra 1/3 diện tích đất để phân cho các binh sĩ trong quân đội. Được tin này, cả đất nước Italia hỗn loạn hẳn lên. Những binh sĩ được phân đất vô cùng sung sướng, dương dương tự đắc. Người nông dân nhận giới quý tộc bị lấy đất thì kêu than oán hận. Sau đó, hai bên liền liên tiếp xảy ra những cuộc đụng độ và xung đột. Trong đó có hai nhân vật quan trọng đã nhân cơ hội này đứng lên, kêu gọi mọi người thành lập phong trào chống lại Octavius. Đó là Lucius, em trai của Antonius, và Fulvia, vợ của Antonius. Fulvia không phải là người phụ nữ bình thường. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá, nhan sắc bình thường, nhưng tính tình mạnh mẽ, tham vọng quyền lực và khá giỏi giang. Người phụ nữ này đã kết hôn 3 lần. Người chồng đầu tiên là chính khách Clodius. Sau khi ông ta qua đời, Fulvia lại được gả cho một nhà quý tộc nổi tiếng, Curio. Sau chiến dịch Phalalus, Fulvia mới kết hôn với Antonius. Cả 3 đời chồng của bà đều là những nhân vật nổi tiếng trên chính trường La Mã. Do có tham vọng chính trị quá lớn, trong khi sinh sống với họ, đã hình thành ở Fulvia có thói quen can thiệp vào công việc chính trị của các đức ông chồng. Tính cách và tâm lý của bà cũng dần dần mang đặc tính nam giới. Fulvia không thích những công việc của nữ giới, chỉ thích nghề binh đao, không thích làm công việc của một người vợ hiền, mà dồn hết tâm trí vào sự biến đổi của cục diện chính trị, khát khao quyền lực và địa vị. Trong con người bà tiềm ẩn một sức tham vọng đầy mưu mô chính trị. Sống cùng với Antonius, nhưng lúc nào Fulvia cũng muốn chi phối đại tướng quân La Mã này, coi chàng như là một con rối có quyền có thế. Dưới sự kích động của người đàn bà này, Antonius đã phải làm những việc khiến nhiều người oán trách. Chàng đã từng hạ lệnh giết chết 300 quân lính bởi họ lập một trại nhỏ ở Brindisi. Fulvia vô cùng hưng phấn, thậm chí còn muốn đích thân đến hiện trường để chứng kiến cảnh tượng chém giết đó. Cũng chính sự xúi dục của người đàn bà đầy mưu kế này, Antonius bắt đầu hận Cicero và quyết tâm giết ông ta để diệt trừ hậu quả. Cicero một mực trung thành với chế độ Cộng hòa và rất ghét phụ nữ làm chính trị. Khi diễn thuyết, ông đã nhiều lần dùng những lời lẽ đả kích chỉ trích Antonius và Fulvia. Thậm chí, ông ta còn hạ nhục Antonius. Ông ta là tên vũ phu, không có khả năng chính trị, không có đầu óc tính toán mưu lược, không có cá tính, suốt ngày chìm đắm trong tủ sắt và mỉa mai. Một người đàn ông bị một người phụ nữ khống chế và sai khiến. Thử hỏi, người đàn ông đó còn tự do hay không? Câu nói này cuối cùng cũng đến tai Fulvia, và ta vô cùng tức giận, hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống Cicero. Thế rồi bà cũng tự nhủ, mình nhất định sẽ buộc tên khốn nạn đó phải trả giá thích đáng. Sau khi Antonius, Octavius và Lepidus giành thắng lợi, Fulvia đã xúi giục Antonius giải quyết Cicero. Cuối cùng, cái gai này cũng bị nhổ đi. Cicero đã bị chặt đầu, đem đến trước mặt Antonius. Tuy vậy, Fulvia vẫn chưa hả giận. Bà còn lấy thêm chiếc kim khâu miệng trên chiếc đầu lâu của Cicero lại và tự nhủ: xem nhà ngươi còn loạn ngôn được nữa không, đồ súc sinh.
Đương nhiên người phụ nữ này sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn người khác cướp chồng mình. Khi nghe tin nữ hoàng Cleopatra cố giữ chồng mình ở lại Ai Cập, bà ta đã nổi cơn tâm bành. Đúng là đồ dâm phụ. Ngươi muốn thách đấu với Fulvia ta ư? Đừng có nằm mơ. Sau đó các sứ giả liên tiếp được phái mang thư sang Ai Cập. Ban đầu trong thư, Fulvia vẫn dịu giọng khuyên nhủ chồng, khẩn cầu Antonius nhớ lại tình phu thê bấy lâu mà quay trở về La Mã, trở về dòng cây âu yếm của người vợ ở quê nhà. Tuy nhiên, Antonius vẫn chìm đắm trong vòng tay của Cleopatra. Cho dù bà ta có liên tục cử sứ giả hay gửi thư sang, tất cả đều không ngăn cản được tình yêu của chàng dành cho nữ hoàng. Chàng làm như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhận được thư của Fulvia, chàng không thèm mở ra xem. Ban đầu sứ giả La Mã được phái sang Ai Cập, Antonius tiếp đón một cách miễn cưỡng, sau đó thì không xuất đầu lộ diện nữa. Mỗi khi nghe báo cáo lại, Fulvia vô cùng tức giận. Thôi được, Antonius, đồ đê tiện. Còn kỹ nữ Cleopatra kia, ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của gái già này. Đi thôi. Fulvia quyết tâm báo thù, mang đến hình phạt đáng sợ nhất, lợi hại nhất cho cả Antonius và Cleopatra. Trước tiên, bà ta tìm đến em trai của Antonius là Lucius để bàn biện pháp đối phó với chàng và cứu vãn tình thế nguy kịch cho La Mã. Cậu đã thấy hết tất cả rồi đó. Anh trai của cậu rất vô tình vô nghĩa, sẵn sàng dứt bỏ người vợ chung tình của mình để đến cho một con dâm phụ. Ngay cả tổ quốc và quê hương, hắn cũng dứt bỏ tất cả. Việc này chúng ta phải làm sao đây? Fulvia làm ra vẻ đau khổ của một người bị hại. Mặc dù Lucius là em trai Antonius, nhưng trên thực tế anh ta vẫn có những toan tính riêng cho mình. Vốn là người có hoài bão lớn lao, có tham vọng theo đuổi quyền thống trị đối với La Mã, anh ta luôn tìm kiếm cơ hội với ý đồ bước lên vị trí cao nhất trên chính trường. Dưới cục diện trước mắt, Lucius rất vui và nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất chưa từng có. Lepidus và Antonius đang ở nơi đất khách quê người. Đất nước La Mã chỉ do một tay Octavius quản lý. Một người thanh niên nhát gan, miệng còn hơi sữa, như anh ta sẽ không thể giải quyết được cục diện hiện nay. Đó là Lucius, luôn coi thường Octavius. Lúc này anh ta cho rằng chỉ cần đứng bên hô hào, mọi người xung quanh sẽ hưởng ứng. Khi thấy Fulvia hỏi như vậy, mắt của anh ta bỗng sáng rực lên. Đúng vậy, chị dâu đáng kính, anh trai Antonius của em đúng là hồ đồ, dứt bỏ giang sơn để chìm đắm trong vòng tay của nữ hoàng Cleopatra. Đây không phải là phong thái của người La Mã chúng ta. Mọi sự kỳ vọng của gia tộc chúng ta đều gửi gắm vào Antonius. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này, mở rộng ảnh hưởng và thế lực cho gia tộc, sẽ đánh mất cơ hội tốt trời cho. Đợi đến khi người dân La Mã mất hết lòng tin vào Antonius và chúng ta thì đã quá muộn rồi. La Mã không thể một ngày không có Antonius. Antonius cũng không thể một ngày không có La Mã. Hiện tại là bộ ba liên minh cầm quyền ở La Mã, nhưng ai biết được trong đầu Octavius và Lepidus đang nghĩ gì? Fulvia thở dài nói: ta đang lo lắng cho gia tộc nhà Antonius. Octavius dù còn trẻ nhưng tâm địa khó lường. Để lấy lòng dân chúng và có được sự ủng hộ của quân đội, hắn không từ thủ đoạn nào. Hiện nay hắn đang dồn toàn bộ lợi ích của Italia cho các binh sĩ, hắn làm gì mà chẳng được. Lucius trầm ngâm nói: hiện tại Octavius vẫn còn rất trẻ, chưa đủ lớn mạnh, do đó
Hắn muốn nắm lấy quân đội để mở rộng thế lực. Trong bộ ba cầm quyền, chỉ có Octavius đang ở La Mã. Đối với hắn, đây là cơ hội tốt nhất để mở rộng sức mạnh của mình. Hắn đã nắm bắt được cơ hội. Mặt của Fulvia bỗng đỏ bừng lên, rồi hét toáng. Antonius đáng chết. Hắn vẫn rất mơ hồ. Trên thực tế, anh trai của em giống như một đứa trẻ, đang mê muội trước nhan sắc của con dâm phụ Cleopatra. Ta đã 5-6 lần phái sứ giả sang Ai Cập, nhưng Antonius không thèm gặp sứ giả. Hắn không quay về. Giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Anh trai của em không về, thì còn em và chị. Người phụ nữ tài giỏi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, không thể khoanh tay ngồi nhìn Octavius mở rộng thế lực, thực hiện giả tâm của mình. Lời nói của Lucius đã khơi dậy tham vọng của Fulvia. Bà ta nói, bây giờ chúng ta đang có trong tay một bộ phận quân đội của Antonius. Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của anh ấy để phát động một cuộc chiến tranh. Trước tiên chúng ta phải tiêu diệt thế lực của Octavius, chỉnh đốn lại trật tự ở La Mã. Một lát sau, ánh mắt của Lucius bỗng sáng rực lên. Chị dâu đáng kính, xin mời chị làm thống soái. Chị sẽ đại diện cho ngọn cờ của Antonius. Người dân sẽ ủng hộ chị như ủng hộ anh ấy. Chúng em sẽ theo sát chị quét sạch thế lực của Octavius. Được, có sự trợ giúp của em, chúng ta có thể tái thiết giang sơn. Fulvia nói với giọng điệu rất phấn khích. Tham vọng chính trị trong con người bà lại được khơi dậy. Bà thầm nghĩ, Antonius tên dâm phụ, đợi đến khi toàn bộ đất nước Italia rơi vào thế loạn lạc, thử hỏi, người còn ở bên Cleopatra được nữa không? Tuy nhiên, muốn phát động chiến tranh, phải tìm một cái cớ hợp lý. Chúng ta không thể trở thành tội đồ của lịch sử. Lucius nhắc nhở Fulvia. Muốn tìm cớ cũng dễ thôi. Chính sách trưng thu ruộng đất của giới quý tộc và nông dân để chia cho binh lính chẳng phải là cái cớ sao? Chúng ta sẽ tuyên truyền và thổi bùng lên. Người dân nhất định sẽ nổi dậy chống lại Octavius. Octavius chỉ chú trọng đến quân đội, coi nhẹ sức mạnh của một bộ phận tầng lớp quý tộc. Chúng ta sẽ lợi dụng mâu thuẫn này, kích động những người có quyền sở hữu đất đai. Tình hình sẽ biến đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Khi cuộc bạo động này nổ ra, một mặt có thể kiềm chế được thế lực của Octavius, phá vỡ âm mưu đen tối của hắn. Mặt khác có thể làm cho người anh vô trách nhiệm của cậu không thể không quay về với La Mã để ổn định tình hình. Lucius nói, trong cuộc đối đầu với Octavius, xét về thực lực chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Không, chị không nghĩ như cậu. Cậu không được coi thường Octavius. Hắn vốn là người mưu cao hiểm độc. Cậu có thấy không, hắn sẽ quay về La Mã như thế nào để xác lập vị trí của mình trong bộ ba liên minh? Hắn sẽ sử dụng thủ đoạn giống như Caesar xưa kia, mạo hiểm xuất quân tấn công La Mã để củng cố lợi ích vốn có. Hắn đã bất chấp tất cả để có được sự ủng hộ của quân đội. Đó chẳng phải là một mưu kế cao thủ sao? Hiện tại, hắn đã triệu tập được một đội ngũ thuộc hạ có tài mưu lược. Chúng ta không được phép coi thường. Bề ngoài, hắn là một người mềm yếu, nhưng trong lòng hắn luôn có tham vọng thống trị toàn bộ Italia. Bên trong vẻ bề ngoài ốm yếu đó ẩn chứa rất nhiều mục tiêu vĩ đại và những thủ đoạn tinh vi. Fulvia phân tích rất logic. Lucius mỉm cười. Anh ta không ngờ một người đàn bà như Fulvia lại có được những suy nghĩ như vậy. Nhưng anh ta vẫn rất tự tin, nói. Dù hắn mưu cao, nhưng thực lực của hắn đã lộ rõ. Lần này chúng ta nhất định sẽ kết liễu sự nghiệp của hắn, xem hắn chống cự được bao lâu. Fulvia lắc đầu. Bà cảm thấy con trai dòng họ Antonius đều có tật bẩm sinh là nói thánh, nói tướng. Bà bèn nhắc nhở. Chúng ta phải chứng minh bằng hành động thực tế. Trước tiên chúng ta phải tạo dư luận, làm cho người dân căm hận Octavius. Đợi đến khi họ bị kích động và bùng lên, chúng ta sẽ thừa cơ hành động. Một vài ngày sau, dưới sự nỗ lực của Fulvia và Lucius, một luồng dư luận xấu lan truyền khắp nơi trên đất nước La Mã. Italia sắp loạn lạc rồi, tội đồ đầu tiên chính là Octavius. Octavius là người tự tư tự lợi. Hắn sẵn sàng hy sinh lợi ích của toàn dân Italia chỉ vì quân đội của hắn. Octavius cưỡng đoạt ruộng đất của nhân dân, chẳng phải là chính sách áp đặt sao? La Mã sắp mất tự do dân chủ rồi, chỉ có Antonius quay trở về Italia mới mong thay đổi được tình hình. Antonius làm vị quan chấp chính có thực lực mạnh nhất. Nếu chàng quay về, Italia sẽ khôi phục lại tự do cho chúng ta. Người dân vô cùng tức giận, một số người có quyền sở hữu đất đai đã phát động trước, thậm chí còn đấu tranh vũ trang để bảo vệ quyền sở hữu đất của mình. Rất nhiều thành phố và thị trấn công khai phản đối sự thống trị của Octavius. La Mã nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc này, Octavius như ngồi trong chảo nóng, vừa mới bình ổn được sự phẫn nộ trong quân đội, nên lại phải đối mặt với thế lực của Fulvia và Lucius. Hai kẻ này đã lợi dụng thế lực của Antonius để làm náo loạn La Mã. Đáng sợ hơn, họ lợi dụng sự kích động của những người có quyền sở hữu đất đai. Điều này sẽ uy hiếp địa vị thống trị của chàng với La Mã. Tình hình hiện tại rất nguy kịch, người dân có thể làm loạn bất cứ lúc nào. Sau nhiều lần suy nghĩ, Octavius nghe theo lời khuyên của Agrippa, phải nhẫn nại và bình tĩnh xử lý mọi việc. Đối với phe Cộng Hòa phải có biện pháp cứng rắn, chỉ cần có ngòi nổ lập tức sử dụng quân đội dập tắt. Ngoài ra phải tăng cường công tác bảo vệ lãnh thổ Italia, chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới phía Bắc và động tĩnh khu vực biển. Đối với Fulvia và Lucius, Octavius sử dụng biện pháp thỏa hiệp, cố gắng thương lượng với họ để giải quyết vấn đề, dạng bất đắc dĩ mới sử dụng vũ lực, bởi phía sau họ còn có quan chấp chính Antonius. Tuy nhiên, cả Fulvia và Lucius đều cho rằng sự nhẫn nại thể hiện sự yếu đuối của Octavius. Họ quyết không thương lượng. Họ đã điều động một đội quân ra đánh nhau với quân của Octavius. Lucius lấy danh nghĩa Antonius, tự xưng làm vệ sĩ nước Cộng Hòa, lật đổ chính quyền của bộ ba liên minh, xây dựng chế độ độc tài do Antonius làm thống lĩnh. Fulvia cũng mặc áo giáp sắt, đeo gươm xông pha ra trận, trở thành một trong số ít nữ thống soái của La Mã. Không khí chiến tranh bao trùm lên toàn đất nước La Mã, từ viện nguyên lão cho đến những người dân đều bàn luận về cục diện hiện tại và tương lai của đất nước. Một số người hiểu biết chờ đợi sự quay về của Antonius. Họ cho rằng tình hình hiện tại chỉ có chàng mới đủ sức mạnh ngăn cản chiến tranh nổ ra. Antonius quay trở về, Fulvia và Lucius cũng không còn lý do khơi chiến nữa. Chàng có thể giải quyết hài hòa các mâu thuẫn. Một số người còn độ lượng khi nói rằng thà Antonius quay về làm quan độc tài còn hơn là để nổ ra chiến tranh trên đất La Mã. Trong lịch sử, người dân La Mã đã nếm trải quá nhiều nỗi khổ của chiến tranh. Chiến tranh làm cho nước mất nhà tan, hy sinh đổ máu. Mọi người cầu xin các vị thần nhân hãy cứu lấy La Mã, cứu lấy Italia. Họ nhận định Octavius không đủ sức bình ổn cục diện hiện tại. Giữa chàng và Antonius, họ thêm về Antonius hơn. Thế là bạn bè, các quan chức La Mã lần lượt sang Ai Cập, khuyên rằng Antonius quay về La Mã, nhưng chàng vẫn không xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, Cleopatra cũng không cho những người này vào hoàng cung. Chỉ cần họ đặt chân lên thành Alexandra, liền bị bắt và trục xuất về La Mã. La Mã đang chờ mong sự quay về của Antonius, nhưng chàng vẫn không muốn trở về. Chàng luôn tự tin mình đã có quyền lực tối thượng trong tay. Cái cần nhất hiện nay với chàng không phải là quyền lực mà là một tình yêu lãng mạn. Cleopatra đã đáp ứng được điều đó và chàng hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của nàng. Thực tế, dù Cleopatra có cố bưng bít thông tin về tình hình nguy cấp ở La Mã, nhưng Antonius đã sớm dự liệu được hết mọi chuyện. Chàng căn bản không tin vào khả năng của Octavius. Trong con mắt chàng, cậu ta chỉ là một thanh niên chưa trưởng thành. Nhưng Octavius hoàn toàn thừa sức đối phó với Fulvia và Lucius. Trong phe phái chống lại anh ta, một người làm vợ của chàng, một người là em. Em trai của chàng là người như thế nào chàng biết rất rõ và đã sớm nhận ra tham vọng chính trị của anh ta. Vợ chàng là Fulvia, miệng thì hô vang hãy chiến đấu vì Antonius, nhưng thực tế là chiến đấu vì bản thân bà ta.
Chỉ cần nghĩ đến Fulvia, chàng lại thấy ghê tởm. Sau khi kết hôn, bà ta đã mang lại cho chàng rất nhiều phiền toái. Rời xa người phụ nữ này, chàng cảm thấy như chim sổ lòng. Mặt khác, trong hoàng cung Ai Cập, chàng được Cleopatra quan tâm chăm sóc. Trong lòng chàng không hề lo lắng cho sự nguy hiểm của em trai và vợ mình ở La Mã. Chàng cũng có thể đoán được Octavius sẽ không dám manh động với Fulvia và Lucius. Bởi anh ta còn e ngại thế lực của chàng, Octavius sẽ sử dụng biện pháp thương lượng để giải quyết tranh chấp. Nghĩ đến đây, Antonius đưa ra quyết định, cứ để cho mọi việc diễn ra tự nhiên. Khi biết chân tướng sự việc và sự bưng bít thông tin của nữ hoàng Cleopatra, Fulvia vô cùng tức giận. Bà ta quyết tâm sẽ trừng trị hai kẻ dâm phu dâm phụ này thật thích đáng. Thế là bà ta không những giảng hòa với Octavius mà còn chủ động gả con gái Claudia của mình cho chàng. Claudia là con của Fulvia với người chồng thứ nhất. Khi đó nàng mới 17 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Octavius đã từng bị gục ngã trước vẻ đẹp của nàng. Tuy nhiên, chàng vẫn nhớ mãi sự diệt vong của Troy và luôn nhắc nhở mình không thể để một cô gái làm hỏng sự nghiệp của mình. Càng không thể để cho một người đàn bà tham vọng như Fulvia làm mẹ vợ của mình. Do đó, Octavius đã từ chối lời đề nghị này, bổ nhiệm Agrippa làm tổng chỉ huy trấn áp quân phiến loạn, đánh bại Fulvia và Lucius. Dưới sự chỉ huy tài tình của Agrippa, tình hình loạn lạc ở La Mã nhanh chóng được dẹp yên, phe làm loạn phải bỏ chạy, Fulvia và Lucius cũng phải chạy đến Pelusia lánh nạn. Quân của Agrippa giăng thiên la địa võng bao vây họ ở trong một tòa thành nhỏ. Khi biết tin Antonius không hỏi han gì, Fulvia hoàn toàn tuyệt vọng. Bà buộc phải cho người đến cầu xin Octavius tha thứ và đồng ý đàm phán có điều kiện với chàng. Nào ngờ Octavius không chấp nhận điều kiện, một mực muốn đối phương phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Octavius không có ý tiêu diệt Fulvia mà chỉ bao vây buộc bà ta chấp nhận đầu hàng. Với cách làm này, vừa có thể tiết kiệm được binh lực, vừa nể tình Antonius. Không muốn làm xấu đi mối quan hệ với vị quan chấp chính này, đồng thời cũng muốn mọi người thấy được sự chân thành của chàng. Tuy nhiên chàng cho rằng vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc với Fulvia, để cho người đàn bà đầy tham vọng này lần sau không dám làm loạn nữa. Khi Fulvia lần thứ ba cho người đến cầu xin, chàng chỉ mỉm cười bỏ đi. Sau đó, Octavius chỉ để lại một số binh lính bao vây Fulvia, rút toàn bộ quân tinh nhuệ lên vùng Gandia, Cisalpina và Tây Ban Nha, thôn tính quân địa phương củng cố sự thống trị của mình đối với bán đảo Italia. Thực lòng Fulvia chỉ muốn cầu xin Octavius để bảo toàn tính mạng. Bà ta hiểu rằng mình đã bị bao vây, nếu chỉ dựa vào sức mình và Lucius sẽ không thể hòa giải với Octavius. Biện pháp duy nhất lúc này là dựa vào sức mạnh của Antonius, buộc phải gọi được Antonius về. Nhưng Antonius đang ở Ai Cập, phái sứ giả sang chàng cũng không thèm gặp. Phải làm thế nào mới kéo chàng ra khỏi thành Alexandra đây? Fulvia rất buồn rầu, bà ta bàn với Lucius. Lucius trao bày suy nghĩ, một lúc sau cũng tìm được cách giải quyết. Antonius rất coi trọng các tướng lĩnh đắc lực của mình. Mỗi khi họ gặp nạn, anh ấy nhất định sẽ ứng cứu. Bởi không có sự song pha dũng cảm của họ, không có sự trợ giúp của họ, anh ấy không thể có được huy hoàng như ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhờ được một người trong số họ sang Ai Cập gặp Antonius, nhất định anh ta sẽ truyền đạt được lời thỉnh cầu của chúng ta. Fulvia hưởng ứng, đúng vậy, quả là diệu kế. Nhưng phái ai đi bây giờ? Các tướng lĩnh giỏi đều đi cùng với Antonius sang Ai Cập rồi. Em nghe tin mấy hôm trước, Alopabus đã đem về rất nhiều lương thảo, tại sao chúng ta lại không nhờ ông ta? Lucius nói, thật không? Fulvia mừng rỡ reo lên, một thuộc hạ của em đã tận mắt nhìn thấy ông ta. Ông ta nói mình phụng mệnh Antonius trở về. Lucius nói với giọng rất chắc chắn, đây quả là một tin tốt lành. Alopabus là phó tướng của Antonius, luôn sát cánh cùng với anh ta trong các trận chiến. Ông ta là người dũng cảm, cương trực, nhanh nhạy, được Antonius rất tôn trọng. Alobabus hiểu rất rõ cá tính và con người chủ tướng, thậm chí còn nắm rõ chiều hướng thay đổi tâm lý của Antonius. Nếu chúng ta nhờ được ông ta đi gặp và giải thích với Antonius, chúng ta nhất định sẽ đạt được mục đích. Fulvia vô cùng vui sướng. Alobabus nhanh chóng được mời đến. Fulvia giới thiệu chi tiết tình hình hiện tại cho ông ta nghe. Thưa tướng quân, mọi hy vọng đều được gửi gắm vào ngài. Xin ngài hãy sang Ai Cập bằng mọi giá gặp được Antonius và nói với chàng hãy nhanh chóng trở về Italia, bảo vệ danh dự và báo thù cho ta và em trai của chàng, cũng như những người đã chết. Tất cả chúng tôi đều đứng lên vì quá bất mãn với giả tâm độc chiếm quyền thống trị La Mã của Octavius. Chúng tôi đổ xương máu chỉ vì Antonius. Hiện tại dòng họ nhà Antonius đã bị đánh tan tác, hổ thẹn với người dân La Mã. Nếu chàng không quay về, chàng sẽ mất tất cả quyền lực và uy danh. Người dân La Mã cũng sẽ không tin chàng nữa. Người đời sẽ mãi mãi chế nhạo một tướng quân vĩ đại của La Mã, chìm đắm trong vòng tay của một mụ đàn bà châm phụ. Alobabus chú ý lắng nghe hết nỗi bức xúc từ phía Fulvia. Thực ra ông cũng rất bất mãn với những hành động vừa qua của Antonius. Khi còn ở Tarsus, Alobabus luôn lo lắng cho những hành động bộc phá của chủ tướng. Sau này ông mới biết rằng tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ việc chàng rơi vào lưới tình của nữ hoàng Cleopatra. Trong sâu thẳm lòng ông, Alobabus hiểu rõ điều đó sẽ mang lại kết cục gì cho Antonius. Trước đây Caesar cũng đã từng rơi vào vòng tay ma quái của Cleopatra. Nếu Cleopatra không quyến rũ, ông sao có thể quên hết mọi thứ? Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Caesar là đã gặp phải Cleopatra. Người đàn bà này đã hủy hoại tất cả, đến lúc chết vẫn chưa hết tai tiếng. Khi gặp Cleopatra ở La Mã, Alobabus đã nghĩ rằng người phụ nữ này có thể làm cho đàn ông hồn vía đảo điên, làm những việc mà trước đây không thể làm được, và Antonius có thể sẽ mất hết tất cả vì nàng. Đã nhiều lần ông định khuyên can chàng không nên mê muội như vậy. La Mã mới là đất nước của chàng. Tuy nhiên, khi Cleopatra đến Tarsus, Antonius đã ngây ngất trong vòng tay của nàng, không nghe lời khuyên của bất kỳ người nào. Alobabus cảm thấy thất vọng, dường như mọi cố gắng của mình đã tan thành mây khói. Lúc đó, Alobabus cảm thấy rất buồn. Khi Cleopatra rời khỏi Tarsus là cơ hội tốt để khuyên nhủ Antonius. Nào ngờ, chàng đang ở Tarsus, nhưng tâm hồn luôn theo Cleopatra đến Alexandra. Hàng ngày Antonius vội vàng giải quyết các công việc, thời gian còn lại đều dành để nghĩ về người phụ nữ này. Nhiều lần ông cố ý muốn ở lại bên Antonius để nói một vài lời khuyên, nhưng không thành công. Một lần Antonius nói với ông, cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cậu đi lo việc của mình đi. Alobabus không nói được gì, đành ngậm ngùi ra ngoài. Thực tế không phải Antonius lạnh nhạt với ông, mà do tâm hồn chàng đang ở bên Cleopatra. Hôm đó ở Ai Cập, Antonius có một số tài sản trưng thu được, phải cử người chuyển về La Mã. Alobabus bèn nhận nhiệm vụ này với mục đích tránh xa sự phiền não. Tuy rời xa Alexandra, nhưng ông vẫn lo lắng cho tương lai của Antonius. Sau khi trở về La Mã được 3 ngày, Alobabus càng lo lắng hơn. La Mã đang rất loạn lạc. Các thế lực phản động đang châm ngòi cho cuộc nội chiến, trong khi Antonius vẫn đang ung dung đắm chìm trong vòng tay tình yêu của Cleopatra. Ông hận một nỗi, không thể ngay lập tức bay đến Alexandra tìm chàng nói rõ tình hình ở La Mã lúc này. Sau khi nghe xong lời của Fulvia, Alobabus càng quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình hơn. Chuyến đi đến Alexandra này không phải vì người khác mà là vì thống soái, vì người bạn Antonius của ông. Alobabus đã vui vẻ nhận lời Fulvia. 3 ngày sau, ông lên đường. Từ đó trở đi, Fulvia ở Pelusia
ngày đêm trông ngóng, cho đến khi thiếp đi cùng nỗi tức giận và quốc hận Antonius. Liệu Alobabus có thuyết phục được Antonius rời khỏi vòng tay của Cleopat về với La Mã không? Ngọn lửa tình giữa Cleopat và Antonius lẽ nào không vượt qua được những cơn sóng nhỏ sao?